This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và trên đường lai đặc biệt chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng rồi. Tiến Dũng ơi, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Tính sao rồi?
À, cũng là khỏe giống như
gia
bạn.
Gia đạo sao rồi?
À, cũng ok, bạn sao rồi? À, có gì mới mẻ không? Thông báo cho bà con một con lối xóm ta biết với. Mua xe mới chưa? Mua Tesla chiếc đó chưa?
À, thì mọi sự rất là bình thường. Không có gì mới hết. Anh Hoàng Tính cũng vậy ha?
Cũng vậy bạn Hèn. Sao chừng nào mua chiếc xe mới đó?
Chào chút đi ha. Chào bây giờ hết thì giờ luôn á. Vâng, thưa quý vị, Hoàng Tính, quý vị cũng thấy sáng ngày hôm nay thật rất là lạ. Khi mở cửa thì thị trường chứng khoán xuống rất nhiều. Có những cái lý do nho nhỏ, nhưng mà cái lý do lớn nhất là cái trading giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái tariff. Nhưng mà nó cũng không làm cho thị trường chứng khoán shaking low. Ngày hôm qua rồi hôm kia cũng giảm từ 26.000 mấy trăm điểm xuống hiện tại giờ khoảng 25.552 điểm là con số hiện tại, nhưng mà con số này là con số dương lên được 20 điểm. Sáng hôm nay thì nó là giảm, bây giờ lại lên 20 điểm. Thưa quý vị, Nasdaq thì lên 46 điểm, hiện tại là 7.780 điểm. SP500 lên 7 điểm, hiện tại là 2.841 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.38%. Dầu thô giảm 42 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 41 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên 3 đồng 70 xu, mỏ vàng hiện tại 1.299 đồng 60 xu. Cái dầu thô này không biết Hoa Kỳ có chuẩn bị đánh Iraq thì Iran chưa vào. Cái này chúng ta nhớ nha, cái con số dầu thô này nó cũng rất là nhạy cảm trong những ngày sắp tới đây. Khi mà Hoa Kỳ thật sự nếu mà có một trận chiến xảy ra ở Trung Đông thì chắc chắn dầu thô sẽ lên nhiều lắm, thưa quý vị. Với lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 4.74%, tuần rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.370.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.520.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến thị trường bán lẻ ở Hoa Kỳ. Theo con số đưa ra thì retail bắt đầu có sự giảm vào tháng 4. Người dân Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng cắt giảm chi tiêu. Và đặc biệt thì những cái chi tiêu lên quần áo, appliance như là đồ gia dụng trong gia đình, rồi home and garden supplies thì hàng như đồ làm vườn, cắt cỏ v.v. thì những cái mặt hàng đó lại giảm. Tôi nghĩ rằng trong mùa hè chuẩn bị đi vào thì những cái mặt hàng về làm vườn để tăng, nhưng mà nó cũng đã giảm. Thưa vị, cái sale nó đã drop vào tháng 4 khoảng 0.2%. Theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, trong khi đó thì tăng rất mạnh vào tháng 3 là 1.7%. Lĩnh vực về xe thì giảm 1.1%, và lĩnh vực về những mặt hàng điện tử cũng như là appliance thì giảm khoảng 1.3%. Mở tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Ford hiệu Fusion. Quý vị biết rằng cái xe Ford này là cái dạng xe đen 4 cửa nhỏ. Ford sáng hôm nay thì họ đưa ra thông điệp là recall khoảng 270.000 chiếc xe. Cái xe Ford Fusion này có đời 2013 đến đời 2016. Cái shift cable nó không có attach chung với cái transmission, và khi chúng ta đậu cái xe lại đó thì nó không có park mà nó lại roll away, nó lăn, bánh xe nó lăn đi. Và có 3 trường hợp xảy ra và xe Ford yêu cầu quý vị nào làm chủ cái xe này Ford Fusion đời 2013 đến năm 2016 thì đem lại bất cứ lúc nào để họ có thể sửa chiếc xe này. Ví dụ tin chắc là người Việt chắc rất là ít đi xe Ford, nhưng mà nếu quý vị nào có chiếc xe Ford Fusion đời 2013-2016 thì chúng ta đem đến sửa càng sớm càng tốt, kính thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin khá là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng người Mỹ, không biết Việt Nam có hay không, nhưng người Mỹ thường thường họ thích uống smoothie, tức là uống nước trái cây đó, sinh tố đó. Và đặc biệt trong cái dòng họ mà nằm trong cái berry hay là những cái uống trái cây mà đông lạnh đó, quý vị nhớ là khi cái mùa đông đến đó, thì người ta muốn uống nước trái cây đó thì ta phải mua đông lạnh, vì thời điểm đó không có trái cây tươi, đặc biệt về strawberry, blackberry hay là blueberry hay là raspberry vân vân, thì quý vị thường mua những cái đông lạnh đó để trong tủ lạnh để uống cho cái mùa đông. Nhưng cái điều quan trọng đó là FDA đã điều tra ra có những trường hợp người ta đã bị nhiễm con hepatitis A, tức là bị viêm gan A đó, mà không biết lý do tại sao. Họ đã làm qua nhiều cái gọi là điều tra ra, thí dụ như cái người đó bị nhiễm con vi khuẩn gan, con viêm gan A đi, mà gia đình không ai bị hết, thì lây lấy từ đâu? À, thì họ điều tra cuối cùng thì họ mới phát hiện ra trong những cái trái cây đông lạnh, trong những cái trái cây đông lạnh chẳng hạn như là frozen strawberry, raspberry, blackberry, và khi mà chúng ta dùng nó đó là có cái con viêm gan, con vi khuẩn viêm gan. Tại sao trong những cái trái cây đông lạnh mà lại có những cái vi khuẩn viêm gan A trong đó? Thì họ mới điều tra cuối cùng, họ biết được rằng những người đã chuẩn bị từ những người nông dân làm vườn, rồi họ đem vào, họ process, họ rửa, rồi họ bỏ vào bịch, thì trong thời điểm đó họ có thể hắt xì, họ ho đó, mà những người này là bị viêm gan. Và khi mà cái con vi khuẩn này nó trong cái nhiệt độ đông lạnh thì nó sống rất khỏe, nó ngủ trong đó thôi, nó không có chết, mà khi chúng ta ăn vào thì chúng ta lại bị vô tình, thì chúng ta ăn cái con viêm gan A này vào cơ thể mình. Chúng ta biết rằng cái viêm gan này đó, nếu mà chúng ta có một cái hệ thống miễn dịch tốt đó, thì viêm gan A nha, đặc biệt là A thôi, thì trong 6 tháng đó thì hệ thống miễn dịch chúng ta nó sẽ chống lại, và nếu mà chống lại được đó thì 6 tháng sau cái viêm gan A này nó go away. Nhưng quý vị không chống nổi đó thì nó sẽ tàn phá cái gan của quý vị. Tức là nó cũng vừa nguy hiểm mà cũng vừa không nguy hiểm, đã nhập viện chứ quý vị. Và điều này thì rất là nguy hiểm. Quý vị nào mà đã từng thích ăn những cái trái cây frozen như vậy đó thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại chút xíu. Nó không phải là, tức là xui lắm mới bị, chứ không phải là lúc nào cũng bị đâu. Theo cái FDA điều tra thì không biết là họ có fix lại chưa, họ kiểm tra lại chưa. Nhưng trong trường hợp này thì chúng thấy rằng cũng trường hợp hiếm đây, nhưng mà thà là tránh đi cho nó lành, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ông chủ của công ty khổng lồ Amazon là ông Jeff Bezos. Ngày hôm qua thì ông đã động thuận không đó đến 1.5 tỷ, và cái hub này sẽ xong vào năm 2021. Và có khoảng cái hub ở phía bắc Kentucky này đó là có thể đậu được 50 chiếc máy bay operate around 50 planes. Wow. Và cái nó trị giá là 1.5 tỷ, thưa quý vị. Và ông cũng cho biết là hiện tại thì đã qua mặt Walmart về Target rồi. Và ông cũng cho biết rằng có thể mướn thêm khoảng 2.000 người. 2.000 người cho cái facility này, thưa quý vị. Wow. Và nên là cái công ty này mỗi ngày một càng lớn mạnh, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Whole Foods. Chúng ta biết rằng chúng ta thường thường đi chợ, người Việt Nam rất thích đi chợ. Chợ Mỹ thì chúng ta có những cái chợ chọn như là chợ Thăm Thăm, Walmart, Kroger, Sprouts, Farmers Market. Vậy thì ngôi chợ nào là bán đồ rẻ và ngôi chợ nào là bán đồ mắc? Thí dụ như thí dụ mua một cái chai nước bình thường, chai nước thí dụ hiệu như là những Osaka đi. Thì Osaka 1 đồng, Walmart bán 1 đồng, Kroger có thể bán 1 đồng 7 sen, chợ Sprouts thì bán 1 đồng 34 xu. Wow, thì chúng thấy là cái chợ nào mắc nhất. Hiện tại bây giờ theo thống kê, thì một cái thống kê mới nhất của Bank of America, thì họ nói rằng ngôi chợ Walmart lúc nào cũng là ngôi chợ rẻ nhất, vì bán đồ giống nhau nhưng mà so với chợ khác thì vẫn rẻ. Cái chợ thứ nhì mà rẻ thứ nhì là chợ Kroger. Kroger thì giá cả sẽ hơn Walmart 7 cent, 7%. Thí dụ như Kroger, Walmart bán 1 đồng thì Kroger bán 1 đồng 7 xu. The same items, the same brand, tức là giống nhau, một hàng giống nhau. Trong khi đó chợ Sprouts Farmers Market là ngôi chợ mắc nhất, thưa quý vị. Mắc thứ nhì. Mắc thứ nhì là hơn 8%, cao hơn tất cả các chợ khác, và so với cái chợ thấp nhất của nó là Walmart đó, là nó cao hơn 34%. Cái chợ Whole Foods là cái chợ mắc nhất hiện tại bây giờ. Mà chúng ta biết Whole Foods là chủ của nó không phải ai xa lạ, đó là ông Jeff Bezos. Và theo thống kê 10 ngôi chợ, thì ngôi chợ đứng đầu bảng về mắc nhất là chợ Whole Foods, thưa quý vị. Cái giá của nó đến 34% so với cái chợ thấp nhất. Và những chợ khác như chợ Thăm Thăm hay những chợ nào chúng ta đi thì chắc chắn nó vẫn thấp hơn ngoài chợ Whole Foods, tức là ta đi chợ thì mình sẽ né ngoài chợ này, nó bán đồ giống nhau nhưng mà nó ra ngoài chợ mắc nhất. Mặc dầu tháng 4 vừa rồi nó giảm giá đến khoảng 8-10% rồi, tức là tổng tất cả những mặt hàng của chợ Whole Foods này đã giảm giá rồi, nhưng mà vẫn giá vẫn còn trên trời, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, nhưng mà tốt hơn hết đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính lại thích đi shop around nó nhiều hơn, hay hoặc là mình coi trên báo hoặc là trên TV. Nếu mà nó có sale thì ok mình đến mình mua, còn không sale thì mình tránh đi chỗ khác thôi, mình sẽ tìm được những cái mặt hàng ưng ý hơn. Cái điều quan trọng trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay đó là quý vị nào mà có người thân chạy chiếc xe Ford, hay hoặc là quý vị đang chạy xe Ford Fusion, thì từ đó đời 2013 cho đến 2016 thì quý vị cẩn thận, sẽ có những cái đợt recall, hoặc là quý vị đem tới những cái dealer để mà giải quyết vấn đề này nha thưa quý vị, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều và cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính như vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi.